Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 11 của môn Thành Chi Thúc Luận khảo sát về bản chất của ý thức. Đây là vấn đề quan trọng của ngành tâm thức học Phật giáo. Thì đối với các triết phái ngoài đạo Phật đó, thì ý thức cũng đóng vai trò rất quan trọng và được xem là chủ thể nhận thức đối lập lại với thế giới khách quan. Để nắm vững được nội dung của bài này đó, thì phần đầu tiên là phiên âm và dịch nghĩa về ý thức. Như thị nhĩ thuyết đệ nhị năng biến, đệ tam năng biến, kỳ tứ văn hà. Tụng viết: thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Ý thức thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thì miên giữ muộn tuyệt. Thì bài kệ này đó, nếu ai đã học trung cấp Phật học tại các trường Phật học đó, thì chúng ta đã làm quen với duy thức tam thập tụng. Thì cái công việc của môn này đó giúp cho chúng ta hiểu rõ cách phân tích và lý giải của các luận sư tông du già về các bài kệ nêu trên thôi. Thì tôi gộp hai bài kệ có vị trí khác nhau là: một, bài kệ theo thứ tự là bài kệ số 8, và bài kệ về nội dung này đó có liên hệ đó, đó là bài kệ thứ 16. Dịch thể thơ Sông Rắc Lục Bát đó, thì chúng ta có bài kệ nó như sau: thức năng biến giác quan 6 loại là mắt, tai, mũi, lưỡi, ý thân, thói quen, nhận biết, cân phân, thiện ác, vô ký, bao gồm cả ba. Nguồn ý thức luôn khi hiện khởi, trừ sinh về trời vô tử thiên, ngủ say bất tỉnh triền miên, định không ý niệm, thức này tạm ngưng. Dịch về văn xuôi đó thì chúng ta sẽ có đoạn sau đây: như vậy đã nói xong thức năng biến thứ hai, bản chất của thức năng biến thứ ba như thế nào? Tụng nói: thứ đến là thức năng biến thứ ba có 6 loại khác nhau, hoạt động của chúng là nhận thức đối tượng. Tính chất của chúng gồm thiện, bất thiện và trung tính. Nương vào ý thức làm nền tảng, năm thức giác quan theo duyên phát huy tác dụng. Có khi chúng đồng hành với ý thức như sống nương vào nước. Có khi chúng hoạt động một mình, ý thức luôn hoạt động trừ các trường hợp sau đây: sinh về cõi trời vô tưởng, nhập diệt thọ tưởng định, ngủ say và bất tỉnh thì tạm ngưng hoạt động. Thì cái đoạn văn xuôi đó có vẻ là nó dài hơn bản nguyên tác, mà giúp cho chúng ta đó là nắm vững được ý nghĩa, để theo đó đó là hiểu rõ được bản chất và chức năng của thức thứ sáu. Thì có một điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm đó, ở đây đó thì gọi là năng biến thứ ba, tên gọi đại diện đó là ý thức. Nhưng mà trên thực tế đó thì khái quát luôn năm thức giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Vì các thức giác quan này hoạt động đồng hành, không thể tách rời khỏi ý thức. Sau đây đó, chúng ta cần phải nhận diện các ngộ nhận về ý thức. Thứ nhất á, toàn bộ các kiến thức thuộc dạng phát minh, sáng kiến, sáng tạo thì ý thức cũng là chủ thể tạo ra. Thì ở phương diện này đó, người có ý thức nhạy bén sẽ trở thành là chủ sở hữu của những tác quyền tri thức, hoặc đăng ký ở quốc gia của mình, hoặc đăng ký bằng phát minh sáng kiến sáng tạo ở quốc tế. Thì ý thức đó có thể suy nghĩ ra những thứ mà vào thời điểm đó chỉ là ý niệm hay là sự tưởng tượng. Rồi về sau này đó, các nhà khoa học sáng tạo và biến những ý niệm theo dạng ước mơ trở thành là hiện thực. Ví dụ như là khoảng chừng 50 năm trước đây, thì người ta mới có cái khái niệm về người robot, bắt đầu đó là máy robot để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, bao gồm là ngành xe hơi, ngành xe Honda, tức là thay thế sức lao động của con người để tạo ra các sản phẩm đó, chính xác hơn, ngắn thời gian hơn, đảm bảo được cái chất lượng hơn, hiệu quả kinh tế từ robot phục vụ cho ngành công nghiệp là rất cao. Sau đó thì các nhà khoa học trong vòng chục năm trở lại đây đó, trên nền tảng của máy robot tạo ra robot người, rồi trên nền tảng của robot người lại tiếp tục tạo ra robot người có cảm xúc, tức là họ làm hình dạng của máy robot y hệt như là một con người điển mẫu. Phần lớn là chọn các nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh hoặc là ngành thời trang. Thì trong tương lai đó thì cái công nghệ robot người đó sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Thì tất cả cái đó nó được hình thành từ những ý định của mấy chục năm trước, mà lúc đó nó được xem là gì? Bất khả thực hiện. Nhưng rồi đó nó sẽ trở thành hiện thực. Thì tương tự, trước khi phi thuyền được phóng vào quỹ đạo vào thập niên 60, thì trở về trước đó khoảng dừng vài chục năm, tức là đầu thế kỷ thứ 20, thì người ta đã nghĩ ra rằng là các con chim, các loại có cánh bay, bay luyện nhiều lúc á, mấy chục tiếng mà không mỏi cánh. Và đôi khi nó dùng bằng cái sức, và lượn theo cái chiều gió để có thể bay lâu dài, bay phấp phới ở trên không trung. Thì giờ các chiếc phi thuyền đó làm sao để tăng tốc độ và đảm bảo được sự an toàn. Thì lúc đó nó chỉ là các ý niệm thôi, người ta nghĩ là không thể thực hiện được, rồi cuối cùng cũng thực hiện được. Dĩ nhiên là có nhiều ý niệm chỉ tồn tại là ý niệm chứ không có thế giới hiện thực, nhưng mà có nhiều thứ đó nó trở thành thế giới hiện thực được. Nhiều cái công nghệ làm hoa giả bằng plastic thì trước đây người ta nghĩ là cái này không thể làm được. Thì khoảng 20 năm trở lại đây đó, thì công nghệ này nó nở rộ đến độ người ta phải phát biểu là hoa giả đẹp hơn hoa thật. Nhất là quý vị mới mua về và mình cắt giữ đó một cách là bảo vệ kỹ lưỡng, giữ gìn vệ sinh, thì khi mà quay phim chụp ảnh lên đó, quý vị sẽ khó nhận diện ra đây là hoa giả. Còn cái hoa thiệt mà đẹp quá đó, người ta sẽ nói như thế này: hoa này y như hoa giả. Vì cái giả và thiệt bây giờ nó rất là khó phân. Nên chùa Giác Ngộ là nơi tổ chức lễ cưới đó, cái này đó là nhiều nhất nước Việt Nam. Mỗi năm trung bình đó là 30 cho đến 35 cặp Phật tử tổ chức lễ cưới tại chùa. Thì các hoa đó toàn là hoa giả hết á. Và thậm chí trên bàn của giảng sư đó cũng là hoa giả hết á. Để tốn tiền. Mình chỉ tốn một lần đầu tư thôi, sau đó xài quanh năm suốt tháng. Khi nào bụi bám nhiều quá thì đi rửa, đi giặt thôi là xong. Nhưng mà người không biết đó, thì khi mà coi video đó, trời chùa Giác Ngộ chơi sang quá, hoa đẹp quá, chắc cũng phải tốn nhiều chục triệu. Thực ra đâu có nhiều thế, vì hoa giả mà. Hoa giả lúc mới mua thì mắc hơn hoa thật, nhưng mà xài lâu, xài chừng vài lần đó là lấy vốn. Sau đó từ đó về sau đó được xem như là xài miễn phí. Thì tuổi thọ của nó là cả chục năm hoặc hơn, rất là tiện ích. Còn những khái niệm như là lông rùa, sừng thỏ, thì cho đến hiện nay đó, các nhà sinh vật học đó chưa có thể lai tạo được để có một cái loại biến chủng giống như con la đó, là giao cấu dị chủng giữa con ngựa và con lừa, nó đẻ ra con la. Thì nó có cùng cái cấu tạo ADN gần gần giống nhau. Còn con rùa với một cái con vật nào đó, theo đó đó, từ cái mui, cái mai không có lông, nó sẽ tạo ra lông được. Đến bây giờ thì các nhà khoa học là bó tay. Còn sừng thỏ cũng vậy, con thỏ này không có sừng. Nhưng mà tưởng tượng ra thì ai cũng tưởng được. Như vậy đó, cái sai lầm đó, ở chỗ là gì? Người ta nghĩ rằng là ý thức có thể suy nghĩ được hết tất cả mọi thứ trở thành hiện thực. Nó chỉ có một số thứ từ cái tư duy của ý thức tạo ra thành hiện thực thông qua cái sự bắt chước từ thế giới loài vật. Ví dụ ta quan sát cái con cá, ta tạo ra chiếc tàu ngầm. Tạo trên mặt nước thì dễ rồi, nhưng mà tàu ngầm mới là khó. Rồi quan sát những con chim, ta tạo ra máy bay và trực thăng. Sẽ làm thứ hai, đánh đồng ý thức với não bộ. Thì trong tiếng Anh ý thức gọi tắt đó là consciousness, và đủ là mental consciousness, ý thức của tâm. Còn não bộ đó là brain center, tức là trung tâm não. Não á thì nó có hệ thống thần kinh tạo ra các tác dụng về nhận thức. Và dĩ nhiên là hệ thống thần kinh này đó, về bản chất đó, đó là những cái cấu tạo tinh vi của vật chất. Cho nên chủ nghĩa duy vật hiện đại đó, người ta đúng khi ta cho rằng đó não là một dạng vật chất. Nhưng mà họ đã sai lầm khi đi đến nhận thức rằng ý thức là một loại vật chất tinh vi. Và do đó họ đi đến kết luận sau khi chết, toàn bộ sự sống của con người và dạng vật có ý thức khép lại, nghĩa là đời sống của những người chủ trương chủ nghĩa duy vật là một kiếp người thôi. Ở thời điểm xuất phát đó là lúc sinh ra, và thời điểm kết thúc là lúc chết. Toàn bộ hoạt động của não thì nó được xem là ý thức, nó là một phần của não. Thì đây là nhận thức chi phối chủ nghĩa duy vật về phương diện triết học. Từ lúc chủ nghĩa duy vật được hình thành tại Đức và được Liên Xô sử dụng mạnh mẽ, lan tỏa ở các nước Đông Âu, ảnh hưởng đến khối các nước xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản. Cuối thập niên 90 thì khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị sụp đổ. Thì cái quan niệm cho rằng ý thức là một phần của bộ não đã bị ngưng giảng dạy tại các trường đại học. Hiện giờ chỉ còn các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục quan điểm này, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Cuba, tức là bốn nước. Cái quan điểm đó vẫn tiếp tục được giảng dạy ở các trường. Thì thực ra đó thì hệ thống thần kinh đó không phải là ý thức. Hệ thống thần kinh là những cái cơ quan chức năng đặc biệt, mà thiếu đó thì ý thức không thể phát huy được tính năng nhận thức của mình. Bây giờ chúng ta thử hình dung vấn đề điện quang hay là điện gió ở trong cái phòng này. Dây điện, con chuột, tăng phô, bóng đèn, công tắc có thể được sánh ví như là hệ thống thần kinh, bao gồm thần kinh trung ương ở trên não bộ. Nếu thiếu một trong các yếu tố nêu trên đó, thì dòng điện mặc dầu đã truyền tới nơi Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và tới luôn tận cái phòng này, ánh sáng không thể phát huy được vì nó thiếu yếu tố. Nhưng mà khi đó sự thiếu yếu tố đó hoặc bị cúp điện đấy, thì ánh sáng ở trong phòng không thể phát ra. Không vì thế mà chúng ta ngộ nhận khi cho rằng điện mất. Mình nói trong dân gian là ok, cúp điện nó bị cắt cái dòng điện thôi, chứ điện nó vẫn tiếp tục tồn tại trong hệ thống của đường dây. Nó không được cấp đến cái nơi chúng ta đang cần sử dụng thôi. Thì đưa cái ví dụ này ra để chúng ta thấy rất rõ là gì. Hệ thống thần kinh nó cũng giống như là hệ thống dây điện, các cái dụng cụ điện. Thiếu đó thì ý thức phát huy được, ý thức tiếp tục tồn tại theo cái dụng cụ đó, dầu nó đang bị hư chức năng hay là chức năng toàn hảo. Không vì thế mà chúng ta đánh đồng là ý thức bằng với hệ thống thần kinh. Nếu chúng ta phối hợp ý thức theo cái cách là của duy thức học với các giác quan thì cái phần này sẽ hiểu rõ hơn. Giả sử thì một người nào đó bị tai nạn giao thông, hư con mắt, tức là mất khả năng nhìn thấy hình thái và màu sắc. Bây giờ quý vị hỏi người đó đó có thể nhận thức bằng con mắt được hay không? Chắc chắn câu trả lời của họ là không, vì nó hư rồi. Nhưng mà không vì thế quý vị nói rằng là họ không thấy. Họ có thể thấy cái mà không có cái gì. chứ không thể nói là cái sự thấy nó bị mất đi, nó bị mất cái phát huy tính năng đó. Do đó theo quan niệm Phật học nói chung và tông Du Già nói riêng đó, ý thức không nên bị đánh đồng với não bộ, hay là cụ thể hơn hệ thống thần kinh ở trong não. Hai thứ này là khác nhau hoàn toàn. Ý thức là hoạt động nhận thức, còn não bộ là các cơ quan chức năng, mà thiếu đó thì ý thức không phát huy được. Ngộ nhận thứ ba, cho rằng ý thức khác hoàn toàn với trung tâm phân phối, điều phối năm thức giác quan. Tức là ý cho rằng là năm thức giác quan là hoạt động độc lập với ý thức, cho nên nó có một cái bộ phận điều phối riêng, và cái chủ thể điều phối đó khác với ý thức. Thì đây là một cái ngộ nhận lớn. Theo tông Du Già đó, các thức giác quan không thể phát huy tính năng nếu ý thức ngừng hoạt động. Ý thức ngừng hoạt động nó có nhiều tình huống, ví dụ như là đang bị hôn mê sâu, hoặc là bị uống thuốc gây mê, thì lúc đó là các giác quan đâu còn phản ứng nữa đâu quý vị, không phản ứng được nữa. Thì vậy đó, luôn luôn ý thức đồng hành với các thức giác quan để phát huy tính năng của các giác quan đó, cho nên không thể tách lập ra ý thức với một cái chủ thể nhận thức của năm thức giác quan được. Còn tính năng của thức giác quan thì rất là rõ. Nhận thức của con mắt là sự thấy, tức là thị giác. Nhận thức của lỗ tai là sự nghe, tức thính giác. Nhận thức của lỗ mũi là sự ngửi, tức khứu giác. Nhận thức của lưỡi là sự nếm, tức vị giác. Nhận thức của thân là xúc giác. Còn năm thứ giác quan còn gọi là năm thức thân, thì vì nó tồn tại trên cái cơ thể này. Cơ thể này bị hư á, thì năm thức giác quan nó không phát huy được tính năng. Và do đó các thức giác quan đều phải nương vào ý thức để phát huy chức năng của mình. Như vậy ý thức được xem là cơ quan điều phối chức năng nhận thức của năm giác quan. Sẽ làm thứ tư, đánh đồng ý thức với linh hồn. Thì theo y học hiện đại đó, trong suốt 10 tháng có mặt trong bào thai, đến tháng thứ tư á, thì các giác quan mới tượng hình đầy đủ và ý thức mới bắt đầu phát huy được tính năng ở trong thai nhi. Còn trước đó đó thì cái hoạt động của ý thức rất mờ nhạt. Đó là những nghiên cứu thực nghiệm. Thì trong 12 mắt xích sự sống đó, mắt xích thứ ba là danh sắc, xin lỗi, mắt thứ tư là danh sắc. Thì như tôi đã nói lần trước, chữ rupa ở đây không nên dịch là thân, cũng không nên dịch đó là vật chất, mà phải dịch đó là cái phôi. Cái phôi đó là sự cấu tạo của tinh trùng với trứng. Ngay thời điểm sự giao phối này được diễn ra, khi mà người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp an toàn. Đây là cái quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ. Và Nama ở đây đó, đó là ý thức. Cho nên dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là danh. Mà nếu như mình để cái từ danh và sắc thì không ai hiểu gì hết đó. Ngay cả những người tu học Phật, nếu không phân tích đó, cũng không hiểu được. Thì lúc đó đó, tại sao nó chỉ được gọi là danh mà không dịch, không gọi là citta? Là bởi vì đó, cái hoạt động của tâm thức khi nó mới gá vào bào thai đâu có. Bởi vì toàn bộ các cái cơ quan nhận thức, mà cụ thể là não, của cô cậu bé trong bào thai đó chỉ bắt đầu được hình thành vào tháng thứ tư thôi. Còn suốt 4 tháng 120 ngày đó làm gì có cái chức năng của chitta mà gọi là thức được. Giờ mình mới gọi đó là một cái danh xưng thôi, để chúng ta dễ hình dung thôi. Trong bài kinh Phạm Võng, Đức Phật có nêu ra 18 tà thuyết quá khứ và 44 tà thuyết về tương lai. Về bản chất á, thì 18 tà thuyết về quá khứ đó là chấp vào tâm thức của con người sau khi chết, chia làm hai nhóm. Thứ nhất á, là nhóm nhất tưởng, tức là chỉ tồn tại một cái tâm hay là một cái linh hồn duy nhất thôi, không có thân thể. Và linh hồn này nó tồn tại trải dài qua nhiều cái kiếp số. Và quan điểm thứ hai đó là dị tưởng, tức là nó có nhiều cái tính năng nhận thức. Cũng là một tâm thôi mà có nhiều cái chức năng nhận thức khác nhau, hoàn toàn không có thân. Thì dầu là nhất hay là nhị, sai lầm giống nhau của 18 tà thuyết về quá khứ đó là cho rằng đó, kiếp sống của con người với cơ thể, với hình thức là một cái cơ thể sống này, nó chỉ tồn tại một đời thôi. Sau kiếp sống này chỉ còn có tâm thức, có khi gọi là linh hồn, thần hồn, là hương linh, hay là ma, hay là quỷ, hay là ma quỷ. Thì tôi rất là đặc biệt quan tâm đến sự phổ bác của Đức Phật về 18 tà thuyết quá khứ ở trong kinh Phạm Võng. Tính về niên đại ra đời đó thì bài kinh Phạm Võng thuộc về nhóm giai đoạn 1, tức là những bài kinh thể hiện tính trung thành quan điểm của Đức Phật cao nhất và được biên tập ở trong giai đoạn đầu. Còn nền văn học về ma quỷ đó thì các nhà Phật học đều thống nhất là được hình thành là khoảng thế kỷ, tức là 9 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Nó được ra đời rất là muộn. Như vậy giữa một cái ra đề trong giai đoạn sớm, tức là Phật giáo thời kỳ đầu, và một cái là ra đề trong cái giai đoạn sau, thì có thuyết thì cho ra là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Còn nhiều giả thuyết thì cho rằng nó ra đề vào khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây lịch. Thì dĩ nhiên là các quan điểm đó nó khó thể hiện được sự chính thống, mặc dù cấu tạo một kinh vẫn ghi là lúc bấy giờ Đức Phật ở tại địa điểm nào đó cùng với các tỳ kheo, bao nhiêu người có đương cơ pháp hội đại diện hỏi về nhân quả nghiệp báo của các loài hương linh, theo đó Đức Phật mới giải thích. Nó gọi là lục chủng thành tựu. Thì về bản chất nó vẫn là các bài kinh được biên tập về sau, tức là nó không phản ánh được quan điểm chánh thống của Đức Phật, và nó tạo ra cái sự mâu thuẫn giữa bài kinh trước với bài kinh sau. Nếu chúng ta chấp nhận kinh Phạm Võng là tinh hoa của Phật dạy về đối tội tôn giáo và triết học, thì chúng ta sẽ thấy bài kinh đó nó thống nhất với kinh Vô Đã Tướng về tư tưởng. Dĩ nhiên là nó sẽ khác hoàn toàn và đối lập với văn học về ngã quỷ sự. Còn các cái kinh địa tạng thì nó là phát triển sau này nữa, nó ra đề ở tại Trung Hoa. Thì cái quan điểm mà các hương linh vất vưởng đây đó, rồi sau này thì trong văn học của Phật giáo á, thì người ta lập ra cái lý thuyết là 10 loại cô hồn. Quỷ Du cũng đưa ra quan điểm 10 loại cô hồn, rồi các nghi thức cúng công phu chiều đó của Phật giáo Trung Quốc đó, cũng đưa ra các cái loại cô hồn khác nhau. Thì về bản chất nó thuộc về dứt tưởng và dị tưởng. Như vậy nếu chúng ta đánh đồng ý thức với linh hồn thì chúng ta sẽ rơi vào thường kiến luận thuộc 18 tà thuyết liên hệ đến quá khứ, bị Đức Phật phổ bác ở trong kinh Sạm Võng, thuộc kinh Trường Bộ. Và theo quan điểm này đó, thì sau khi chết đó, là con người tái sanh liền ngay lập tức đó. Chứ nó không có kéo dài tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy. Học thuyết đưa ra quan điểm này đầu tiên là luận câu xá. Rồi vài thế kỷ sau đó đó thì kinh điển Đại Thừa giai đoạn sau mới đưa học thuyết là các tuần thất này vào bên trong. Cho nên đó, các kinh Đại Thừa nói về bảy tuần thất còn sau cái luận câu xá. Về phương diện văn bản học, chúng ta có thể xác định được cái niên đại ra đời của các bản văn. Vấn đề này không thể phủ định được. Do đó thì theo quan điểm của Thành Giới Thức Luận nói riêng và Tông Chu Già nói chung đó, thì ý thức không nên bị đánh đồng với hương linh, hương hồn, thần hồn hay là ma quỷ. Thì Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên thì đang bị sa đà rất là sâu vào lĩnh vực này. Cho nên đó, nhiều khi người ta chết cả 100 năm, 200 năm mà cứ mỗi năm đến ngày giỗ đó mình tổ chức lễ cầu siêu. Cái đó nó rất là vô nghĩa. Nhiều khi ta tái sanh 5 lần 7 lượt rồi, trải qua nhiều các thân tướng khác nhau rồi mà cứ làm lễ cầu siêu nó không thích hợp nữa. Và hãy đổi cái lễ đó thành là lễ tụng kinh tưởng niệm. Tưởng niệm là khác với cầu siêu. Tưởng niệm là chúng ta đọc bài kinh đó để tán dương cái công lao của người đó cho gia đình, họ tộc, làng xã, rộng hơn nữa là quốc gia này. Rồi thông qua đó chúng ta an ủi với những người thân và hướng dẫn Phật pháp để cho họ trở thành Phật tử thuần thành. Về phương diện này đó, thú thật với các thầy các sư cô là chùa Giác Ngộ làm chu đáo lắm. Mặc dầu đó, tôi khẳng định rằng trên nền tảng tôi dựa vào kinh Phạm Võng rằng đó là chết là tái sanh liền, các tuần thất ở chùa Giác Ngộ cúng rất là đàng hoàng, phải nói là cúng tưởng niệm chứ không gọi là cúng cầu siêu. Lễ kỷ niệm sư phụ của tôi từ năm 92 đến giờ tôi gọi là lễ tưởng niệm chứ tôi không gọi là lễ cầu siêu. Và trong cái bài phục nguyện không bao giờ có nguyện giác linh thầy cao đăng Phật quốc. Tái sanh mất đất rồi còn cao đăng Phật quốc gì nữa sau mấy chục năm. Không khéo là chúng ta rơi vào cái học thuyết là nhất tưởng luận hoặc là dị tưởng luận, đánh đồng ý thức với linh hồn. Đó là một phần của chấp về thường kiến luận. Còn 44 cái tà thuyết về tương lai đó thì trong đó nó có những cái tà thuyết về đoạn diệt luận, tức là chết là hết. Thì đây là hai loại học thuyết đối lập nhau, là hai thái cực. Đức Phật đã phủ định, chia ra phân nhóm loại, rồi có 62 tà thuyết. Cho nên đó, sau khi con người chết thì ý thức ngừng hoạt động vì nó không có hệ thống thần kinh là nó không có hoạt động được. Điều đó không có nghĩa là tâm thức mất đi vĩnh viễn, giống như là các cái công cụ của điện quang bị hư thì dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Và dòng điện đây tượng trưng cho ý thức. Thì trong văn học A Tỳ Đạt Ma đó thì ta không có đề cập đến thức Aleya, ta không có quan tâm đến cái thức mặt na. Thì trong cái phạm vi của ý thức đó, có khi nó được gọi là tâm, có khi được gọi là ý, có khi gọi là thức. Lúc mà tái sinh đó, thì gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Người ta đưa ra cái quan điểm rõ ràng như thế. Và ý thức đó nó được gọi chung đó là tổng thể của tâm. Và về sau này thì Phật giáo Đại Thừa bao gồm kinh và luận, phân tích rõ ra cho chúng ta dễ thấy được cái tính năng. Chứ thực ra đó, giữa cái ý thức và Alaya đó, theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, nó là một thôi. Một cái tính năng chấp ngã sở hữu, chấp bằng sự hiện tượng, nó cũng là một phần của ý thức thôi. Đó là lý do tại sao văn học Atidapa chỉ đưa ra có 6 thức giác quan. Về nội dung thì nó không có gì khác, nhưng mà về phân biệt cái tính năng á, thì văn học luận tạng và kinh tạng của Đại Thừa tách ra thêm 2 thức nữa. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là văn học của Atidapa Ma, Thượng Tọa Bộ và Giới Tiếp Bộ không có đề cập đến những cái tính năng này. Trong phần 3, chúng ta tìm hiểu quan hệ giữa ý thức và các thức giác quan. Nương vào ý căn làm nền, sự vật hiện tượng làm đối tượng, và nhờ thức mặt na cung cấp các dữ liệu, kinh nghiệm và ký ức, thì các thức giác quan đã phát huy được tính năng nhờ vào sự đồng hành của ý thức. Thì trong cái phần ý thức á, nó cũng có cái tịnh sắc thân và phụ trần căn ha. Tịnh sắc ở đây đó nó bằng với thần kinh, và phụ trần căn á, ở đây là não. Thì rõ ràng nó có hai cái hỗ trợ để ý thức được phát huy. Có não mà bị hư thần kinh thì cái đó gọi là điên, ở mức độ nhẹ thì gọi là mát. Tôi đã vào 4 trung tâm tâm thần, bao gồm trung tâm tâm thần tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, tổng cũng như là Thanh Hóa. Tổng số các bệnh nhân tâm thần mà tôi có cơ hội tiếp xúc trong nhiều năm làm từ thiện đó không dưới 2.000. Thì có một lần đó, nhất là lần đầu tiên tôi chưa có kinh nghiệm, gói quà cho bệnh nhân tâm thần như là những người thường. Thì trong cái phần quà mà tôi thường làm, nó có cái cục xà bông. Thì những người tâm thần loại đẳng đó, họ bóc cái bao của cục xà bông ra và ăn cái cục xà bông ngon lành. Mình quản quá phải báo liền những người quản lý, thì ta mới mở cửa ra. Rồi đó ta lấy ra cái cục xà bông, nhưng mà không, họ nuốt hết thì có thể bị cấp cứu. Thì những người đó nó mới biết đó là họ không còn mặc quần áo nữa, cái phần hỏa nó bốc lên ở trong đầu của họ, nó căng dữ lắm, họ thấy nó nóng bức, cho nên đó họ sống giống như các đạo sĩ kỳ đa, mặc áo không khí, nam nữ gì cũng thế, họ không còn ý thức về cái chuyện bảo vệ cơ thể khỏi sự lõa lồn, và họ không có dụng ý đó, cái tính năng đó ở trong não bị hư rồi. Dạng nhẹ tức là sau cái loại mà bị điên đẳng á, thì người ta cho ra một cái khu riêng, nhất là mấy cô, có một cô nói, thầy ơi giới thiệu em lấy chồng Mỹ với thầy. Có cô đó, em không thích Mỹ đâu, Mỹ điệu lắm, cho lấy chồng Pháp. Thì biết là mấy cô này là điên tình, tức là một chàng trai nào đó hứa hẹn đủ kiểu trên đời hết, nhưng sau khi mà chiếm được cơ thể của cô ấy rồi đó là buông bỏ, thì chấp vào cái cảm xúc, chấp vào rằng mình là nạn nhân bị lừa tình. Có nhiều cô gái đó là cả tiền lẫn tình, chứ không phải chỉ là tình cảm không, bức xúc quá, khổ đau quá, dồn nén quá, mất ngủ. Từ cái mất ngủ dẫn đến bị tâm thần. Cũng có những cô gái đó nói được ba thứ tiếng, vô sổ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán. Tiếng Pháp thì tôi không biết, tiếng Anh, tiếng Hán thì tôi nghe được à. Nó rất giỏi nhưng mà cái thần kinh là bị hư, chứ không phải là hư hết tất cả mọi thứ nha quý vị. Cho nên có nhiều người không hiểu, ta nói là cái người tâm thần đó là nó hư hết tất cả mọi thứ, đó là sai. Nó chỉ hư cái chức năng nào đó thôi, chứ không phải là hư tất cả. Hôm nay quý vị có để ý Thúy Nga đi phỏng vấn Kim Ngân không? Thì tôi tình cờ xem những cái clip này cách đây là 5 năm nè. Các YouTuber phỏng vấn. Thì ca sĩ Kim Ngân á, là một trong những giọng ca vàng ở tại Hoa Kỳ vào thập niên 2000 đó, ha. Và ăn khách nhất. Nơi nào mà có poster hình của Kim Ngân là tôi đi coi ào ào, vì cô này cô đẹp như hoa hậu. Giọng ca thì mặc dù nó phải là đẳng cấp nhất, nhưng mà cái cách biểu diễn, cái duyên dáng trên sân khấu thu hút người ta dữ lắm. Rồi sau khi thất bại trong hôn nhân, cô ấy chuột dài với cái nghiện ngập, và cuối cùng nó trở thành người bị tâm thần. Thì bây giờ đó, nói chuyện với bất cứ người nào, nếu người đó là nam á, thì trong đầu cô ấy đó, nghĩ đó là cha của cổ. Còn nói chuyện với cái người nào là nữ á, thì cô ấy ngộ nhận rằng đó, đây là mẹ của cổ. Thì cái đó là cổ trục trặc thôi, không? Tức là trục quan hệ cá nhân, chồng con bây giờ ta đều bỏ rơi hết rồi đó, thì cổ nó cứ lẩn quẩn có cái nhận thức đó thôi. Rồi khi mình hỏi về ăn uống rồi sinh hoạt là cổ trả lời bình thường. À, yêu cầu ca cũng có thể ca bình thường, thỉnh thoảng yêu cầu nói về những người bạn đồng diễn thì cổ vẫn có thể kể lại tên một vài người. Là những cái tính năng đó, có cái nó bị hư, có cái nó bị hư, chứ phải là cái nào nó cũng hư hết nha quý vị. Tôi gặp Bùi Giáng chắc cũng phải là 20 lần. Lúc tôi còn làm cư sĩ ở chùa Long Huê, cách chùa tôi 100 mét á, thì thượng tọa bổn viên là trụ trì của chùa rất là quý trọng Bùi Giáng. Cho nên á, một năm á, thì ổng bị ổng mát khoảng chừng mấy tháng, có vài tháng ổng vẫn tỉnh chứ không phải lúc nào cũng mát nha quý vị. Thì những tháng ổng tỉnh, ổng giảng á, kinh Lăng Già rồi thiền của Bồ Đề Đạt Ma rất là hấp dẫn. Dĩ nhiên lúc đó tôi đâu có hiểu đâu, mới có 14 tuổi mình hiểu gì được. Nhưng mà tôi nhớ là tôi có ngồi nghe mấy lần ông giảng cho các thầy lớn ở tại chùa Long Huê. Thì sau này á, năm 92 đến 94 tôi học ở trên cơ sở 1 của học viện chúng ta đó, nhất là cái môn của Hòa Thượng Minh Châu và những cái giờ của đi sư Trí Hải. Thì có một lần ông vô trong lớp á, ông ngồi dưới đất vậy nè, Hòa Thượng ngồi ở trên này, ông nhìn chân chân Hòa Thượng, ông nói một câu là: Hòa Thượng ơi, giảng suốt một kiếp người chưa đủ sao? Ông nghiến Hòa Thượng như thế này nè. Hòa Thượng ngưng 10 phút luôn. Và ông điên là điên tình, ông thưa toàn là dân thứ dữ không à. Nghệ sĩ Kim Cương, Phùng Khánh tức là đại sư Trí Hải. Riêng về Kim Cương á, ông đã để lại đó, 2 tập thư tình. Cô Kim Cương thì tôi khá thân, cô tới chùa chơi thường xuyên. Đến bây giờ cô vẫn giữ những cái tập thơ tình của ông Bùi Giáng tặng cho cổ, và cổ xem đó là những cái kỷ niệm đẹp, mặc dù cổ không hồi đáp lại cái tình yêu. Và cổ nói rằng là sau khi Bùi Giáng mất á, thì cổ sẽ xuất bản, nhưng mà đến bây giờ không biết lý do gì cổ chưa xuất bản. Chắc có lẽ cô chờ để cổ qua đời luôn mới xuất bản. Đó là những kỷ niệm đẹp. Còn Bùi Giáng thì ông làm rất nhiều bài thơ dành cho ni sư Trí Hải. Thì mỗi lần ông thiếu tiền đó, ông cứ chạy lên chùa Giác Ngộ. Lúc mà tôi làm chủ trì năm 92 đó, mà khi ông đi đó nha, là phải bằng xích lô lộ đẹp. Lúc đó xe Honda đâu có dễ gì có tiền mà mua nha. Đi xích lô là sang dữ lắm rồi. Em đi từ Gò Vấp đi lên, ông nằm ngã ra giống như một ông vui đó. Vô tới là phải cho xe đẩy nó tận đời, kêu chú trì đâu xuống đây xin tiền để trả tiền xe. Nhiều lần như thế, ông rất là thích tôi vì lần nào tới tôi cũng cho tiền. Và ông sòng phẳng lắm nha, xin tiền xong nếu mà mình cho thêm gì đó thì ông cảm ơn, ông cười hè hè, sau đó ông viết liền một bài thơ ông tặng lại, què không có thiếu nợ. Rất là tỉnh quý vị. Và khi mà ông tỉnh, ông nói triết lý về Phật giáo là không có thua ai đâu, nó thẳng vậy đó. Cho nên nó mỗi năm nó có mấy tháng thuộc là cao điểm, do đó ông ăn sình uống sình, ăn bụi ngủ bờ ha, vì mà không chết. Chúng ta mà làm như thế là chết liền. Nên thơ của ông trong cái giai đoạn ông bị điên á vẫn sáng tác không ngừng, mỗi ngày như thế là nhiều bài. Đó là ông cứ đi đâu mà mang theo mấy cuốn tập, ngồi tại chỗ nào là làm thơ chỗ đó. Thì do vì ông đi lang thang như thế thì cái tất cả những bản cảo đó có thể bị rơi rớt, bị mất đi. Con cháu của ông không biết là có tập hợp lại để xuất bản hay không. Chứ tôi nhớ là cái giai đoạn 92-94 á, trước khi tôi đi du học á, là ông tới một năm tới chùa Giác Ngộ cái chục lần đó. Thì lần nào tới đó cũng mang thơ theo để tặng. Thì nói tóm lại đó, tôi đưa ra mấy cái sự kiện này đó để cho thấy đó, từ cái kinh nghiệm thực tiễn của tôi qua sự quan sát và tương tác với những người bị điên, thì cái hoạt động nào đó nó bị hư chức năng thôi chứ không phải là hư tất cả. Giống như tôi thường nói với quý vị đó, tôi có ba thứ tôi nhớ không được. Thứ nhất là gương mặt người, thứ hai đó là tên người, thứ ba là các con số. Qua rồi nó quên mất tiêu. Các học trò của tôi, các Phật tử thân tín của tôi tới thăm tôi hỏi thầy nhớ con không thầy, tôi chỉ trả lời câu giống nhau thôi. Thấy quen quen lắm mà không biết là quen ở đâu. Có nhiều người tôi nói là ông thầy Dược Từ lúc này ông đổi quá cho nên ông chảnh. Thực ra không phải chảnh, từ hồi nhỏ tôi đã bị hư chức năng đó. Nó bị chạm mạch cho đó. Nhớ khó lắm. Các đệ tử tôi xuất gia, tôi đặt pháp danh ở trong chùa tôi, có ông 8 năm tôi mới nhớ tên. Nhớ tên pháp danh đó. Chứ đừng có nói là tên đời của mấy ông đó. Đó các thầy các sư tôi có gặp tôi và chào ngoài đường, tôi gơ gơ. Đừng có nói là tôi chảnh gì, tại vì không nhớ. Các bạn là không nhớ. Cũng giờ cái này mình cũng đỡ khổ, thì qua rồi mình quên. Chứ còn nhớ đủ thứ chuyện, người ta chơi mình, người ta chửi mình, người ta chọn gậy bánh xe mình, phá đám mình, nó hại mình, nó khổ lắm quý vị, thấy không? Quên cũng là một cái hạnh phúc. Về chức năng á, thì ý thức chỉ nhận biết một cách gián tiếp thế giới thực tại qua ảnh tử, tức là gọi là illusions, do năm giác quan cung cấp. Thì nếu mà bỏ đi năm giác quan á, thì ý thức đó, nó chỉ còn là độc đầu thôi. Ví dụ như một người bị mù nè, bị điếc nè, bị hư lỗ mũi nè, không ngửi được nữa, bị hư cái lưỡi. Cái lưỡi là cái nơi mà có hệ thống dây thần kinh chằng chịt nhất nè. Nếu mà nó bị hư hết cái đó, cái đó là không bao giờ có. Thì giả sử nó có trường hợp nó xảy ra đi, thì người đó chỉ còn có độc đầu ý thức là ý thức tưởng tượng, chứ không có ý thức nhận thức ngay cái thực tại đang diễn ra. Cho nên đó, thiếu sự cung cấp các ảnh tử, tức là bóng dáng được sao chép của năm giác quan, thì ý thức không thể nào nhận thức được. Giống như mấy lần trước tôi đã nói, cái quá trình nhận thức nó gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn một á, là giác quan ha. Nhất là đối với nhận thức của con mắt á, giác quan nó nhận thức đảo ngược. Ví dụ như cái quạt đang đứng thế này, thì cái bước một á, nhận thức đảo ngược của con người đó là gì? Là cái dụng cụ quay trọng xuống dưới mặt đất, cái chân quay trổ lên trần nhà. Thì sau đó là cái hệ thống thần kinh của ý thức mới tiếp xúc với cái ảnh tượng đó, nó đảo ngược lại một lần nữa thì mới trở thành là nó đứng dung trong thế giới hiện thực. Cho nhận thức sai đó, kinh Phật bằng chữ Hán gọi là điên đảo kiến, tức là nhận thức sai lầm, hay là nhận thức đảo ngược, lộn ngược. Thức giác quan nào á thì nó có tính năng là tiếp xúc với đối vật của chính nó thôi, và tạo ra cái chi giác của giác quan đó, chứ không thể lẫn lộn được. Ví dụ tính năng của lỗ tai thì không thể thấy, tính năng của con mắt thì không thể nghe, tính năng của lỗ mũi thì không thể nếm, tính năng của cái lưỡi thì không thể ngửi, tính năng của bốn giác quan này thì không thể xúc chạm trực tiếp với vật thể. Chỉ có thân mới tiếp xúc với vật thể thôi, hệ thống thần kinh mới tiếp xúc vật thể thôi. Do đó đó, sự đồng hành của ý thức với năm thức giác quan giúp cho các thức giác quan phát huy được tính năng. Về bản chất thì các thức giác quan không thể nhận biết chiều sâu về bản chất, giá trị và ý nghĩa của sự vật, và chúng sẽ dễ dàng trở nên mờ nhạt, có như không, nếu không có ý thức đồng hành. Ở đây có ai rơi vào trường hợp là đang lúc chạy xe mà bị ngủ gục không? Có không? Đó là mất sức quá, thiếu ngủ. Thì trong trường hợp đó, lời khuyên của cái ngành giao thông là gì? Đừng gán, vì mình sẽ bị chết và nhiều người khác ở trên đường đi sẽ là nạn nhân. Cứ dừng lại ngủ. Tôi cũng có nhiều lần bị như thế. Năm 2002 tôi về Việt Nam, tôi mua chiếc xe quê, đến bây giờ vẫn còn. Tức là nó là 18 năm rồi. Thì chiếc xe quê của tôi đó, nó còn rẻ tiền hơn xe của các tăng sinh và đi sinh đó. Tôi chạy đi dạy học, tôi vẫn chạy chiếc xe Honda đó. Và thỉnh thoảng nhất là chạy giữa trưa, ngày bữa tối mình ngủ có 4 tiếng à. Trưa mà không ngủ nữa thì cái thời gian ngủ nó quá ít, cho nên nó làm cho mình mệt mỏi lắm và nó ngủ gục. Đấy. Và thỉnh thoảng tôi ngồi ở ngoài sau cái yên xe đó, có người khác nó chở mình cũng bị ngủ gục. Thì cái thói quen của tôi là ngừng lại. Nếu tôi ngồi sau tôi yêu cầu ngừng lại. Cho tôi ngồi chỗ nào đó là tôi dễ ngủ lắm, tôi muốn ngủ là tôi ngủ. Ngủ ở đâu cũng được, từ máy bay, xe lửa, xe hơi, chứ xe Honda là ngủ gục thôi chứ không thể ngủ ngon được. Rồi có thể bị té chết, đúng không? Thì mới dừng lại thôi, còn tất cả mọi nơi tôi không bao giờ bị lạ chỗ. Đó là lúc đó đó, vào con mắt mình cố gắng mở ra đi nữa, nó cũng không mở nổi. Nó ngủ tự trong ngủ ra. Và thỉnh thoảng tôi dạy ở đây nè, mấy bữa nào tôi làm việc mà ngủ ít á, nhiều ngày liên tục để xong một cái tác phẩm nào đó đó, thì lúc mà lên lớp đang lúc dạy nha, nhất là 2 tiếng sau đó là mình ngủ ở trong đầu, nó vẫn ngủ, cho nên lúc đó nói nó bị lãng qua vấn đề khác. Khoảng chừng 10 giây 20 giây mình mới sực lại. Tình trạng đó nó xảy ra khá nhiều. Thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn đó thì chúng ta thấy là các nhà du già tông nó rất là sâu sắc, đó là các phản ứng giác quan sẽ trở nên rất mờ nhạt nếu không có đồng hành của ý thức. Đúng thật là vậy. Khi mà có người chết á thì giác quan chết trước nha, não mới chết cuối cùng. Có người chết trước á, cái phản ứng con mắt, có người chết cái phản ứng lỗ tai, có người chết cái phản ứng lỗ mũi, có người chết cái phản ứng của lưỡi, nếm vô không được đó, nếm không biết gì nữa. Còn xúc giác trên cơ thể đó, co tay co chân cũng không được, từ đó là dơ lên, nó chết từ từ. Và sau khi các giác quan này chết hết rồi, trong trường hợp thần kinh thực vật, thì lúc đó chỉ còn ý thức hoạt động thôi, còn năm giác quan đó gần như rất mờ nhạt. Trưởng lão Thích Minh Châu rất thương thầy Lê Bình Thác. Thì lúc mà tôi làm phó tổng thư ký với là trợ lý cho thầy Thác, thầy Thác lúc đó là phó hiệu trưởng thường trực, thì mỗi lần lên thăm á thì thầy Thác đều dẫn tôi đi. Thì thầy Thác á, chỉ cần kề tay vô nói thật là to ở bên lỗ tai của hòa thượng, là hòa thượng mở mắt ra và hỏi gì đó hòa thượng gật gật. Còn những người khác nói hòa thượng không gật. Cái phản ứng giác quan đó, mặc dù nó liềm đắt rồi nha, nhưng đối với những người thân quen đó, thì cái hoạt động đó nó vẫn có thể mấp máy con mắt. Cái cổ thì không thể gật được, nhưng con mắt thì nhiều khi hỏi đến còn bình thường đó, thì giả nói vài năm liên tục không thấy hòa thượng nhớ mắt. Gia đình ý thức đó vai trò quan trọng. Tương tự ở chiều đảo, nếu không có sự hợp tác của năm thức giác quan thì sự tiếp xúc của ý thức đối với thế giới thực tại sẽ trở thành là các cảnh không có thể chất, tức là không đi vào cái sự tập trung vào chiều sâu được. Tôi nói ví dụ như là trong cái phòng nhỏ này, là nãy giờ các thầy các sư cô lắng nghe tôi phân tích về quan hệ của ý thức và năm giác quan, thì thực ra đó ở bên ngoài đó vẫn có tiếng chó sủa, thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe ra rú lên, nhưng mà đâu để ý, mình không nghe. Không nghe là bởi vì ý thức của mình nó không nằm ở chỗ đó, nó đang nằm ở tại cái phòng này, thì lúc đó nó, các cảnh nó đang diễn ra nó trở thành như là không đối với mình. Thì vận dụng cái cơ chế hoạt động đó đó, thì các tổ sư khi lập ra pháp môn thì về bản chất đó, nội dung của pháp môn đó là sự thay thế đối tượng nhận thức của tâm thôi. Chúng ta nên nhớ nha, đối tượng thay thế nhận thức để cho những phần không quan trọng đó không được quan tâm đến. Tôi nói ví dụ bây giờ cái trạng thái chỉ đi, đó là dừng lắng, thì về bản chất đó, ba thứ này nó giống nhau. Thứ nhất là danh hiệu, thứ hai là thần chú, thứ ba đó là hơi thở. Thì đối với phương pháp thiền truyền thống được Đức Phật giảng dạy đó, thì thiền chỉ là tập trung vào hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Rồi sau đó chúng ta phối hợp với các cái cảm giác để tạo ra 16 hơi thở thiền. Mục đích của đó là gì? Là tịnh chỉ thôi. Nha. Vì vậy là bốn hơi thở đầu á, nó thuộc về là dừng lắng. Thì các nhà Tịnh Độ Tông đó thay thế hơi thở với chức năng là thiền chỉ, trở thành Phật A Di Đà, Amitabha Bút. Đó là cái từ Sanskrit, phiên âm A Di Đà thì không có sát. Rồi Hòa Thượng Chí Tịnh á, thì đảo lại nửa Hán và nửa Sanskrit, Nam Mô A Di Đà. Chữ Bi là lấy từ đây nè, A Mi. Và chữ Đà của chữ Hán á, đó là phiên âm của chữ Táp. Nhiều người Việt Nam mình á, đọc bất cứ một ngôn ngữ nào á, về cái phần mà ngữ âm á, đều rất là sát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rất là dễ, không cần phải qua cái trung gian của tiếng Tàu làm gì. Mà khi mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật thì người Ấn Độ ta hiểu được hết. Còn nếu mình đọc là Nam Mô A Di Đà Phật chỉ có Việt Nam hiểu thôi, Trung Quốc cũng không hiểu. Dù thấy Đà Ná A Di Đà Phật của họ thôi chứ còn họ không hiểu. Thì các nhà mật tông á thì đổ thành là các câu chân ngôn. Nếu chúng ta không có tôn giáo hóa, thần bí hóa, liên liên hóa danh hiệu Phật và các câu chân ngôn, thì bản chất của việc niệm danh hiệu Phật, trì câu thần chú, nó cũng giống như là an trụ vào trong hơi thở để đạt được trạng thái chỉ thôi. Cho nên các nghi thức niệm Phật thời xưa đó, các tổ Tịnh Độ Tông rất là sâu sắc, là trong lúc niệm hoàn toàn không có nguyện, không có cầu, không có hồi hướng công đức. Kết thúc nghi thức niệm mới có phần hồi hướng công đức. Thì lúc đó nó không có cái vọng niệm, nguyện vọng cũng là một vọng niệm can thiệp vào trong lúc chúng ta đề khởi danh hiệu Phật. Thì phương pháp niệm danh hiệu trì thần chú và giữ hơi thở về bản chất đó là thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Thì khi mình tập trung vào một trong ba thứ này đó thì tâm chúng ta nó không phan duyên các cái trần cảnh khác. Còn nếu mà tâm mình phan duyên cái này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và trong tâm đó là Nam Mô A Di Đà Lạt cái đó là thường xảy ra lắm. Còn Đức là lên tầng ba thì gà tiếu tiếu vậy đây nè. Người Ấn Độ, người Tây Tạng á, đi buôn bán họ cũng cầm chuỗi. Là cư sĩ cũng thế, trước khi đi về chợ bán, đi công ty, xí nghiệp gì cũng không biết, họ phải đến chùa vào sáng sớm. Gần như là 90% là thế. Và cầm một cái sâu chuỗi 108 hạt loại nhỏ, họ đi một mấy vòng xung quanh chùa. Và đi tới đâu thì họ lăn cái chuông bánh xe thầy luôn á. Nhà niệm Omani Padme Hum, Omani Padme Hum. Thì đây là tiếng Sanskrit. Thì người Tây Tạng họ đọc cái ngữ âm Sanskrit giống như là ngôn ngữ của họ, rất là chuẩn. Thì cái chữ Mani đó là ngọc châu báu ha. Thì nó đồng với tiếng Anh đó là gì? Mani tức là tiền. Thì Đức Lạt Lama mới tiêu tiếu á, người Tây Tạng lúc họ đang đếm tiền họ cũng lằn chuỗi nha quý vị, đang tính tiền giao dịch buôn bán ở chợ búa vẫn là tay cầm chuỗi bình thường, vấn niệm bình thường. Thì gọi đó là Umbani Umbani Bani 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 Hồng, tức là tiền 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 tiền. Đó là vị vọng niệm can thiệp. Do đó bỏ qua cái yếu tố thần thánh hóa, thiêng liêng hóa, cầu nguyện hóa, thì việc niệm danh hiệu Phật cũng chính là thiền chỉ. Trì các câu thần chú cũng là thiền chỉ, không có khác. Nhưng mà nói về phương diện sức khỏe thì hít thở vẫn tốt hơn, nó không có tổn hơi và nó tạo ra cái lượng oxy vào trong não cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Còn khi mà mình niệm bằng lời đó thì chúng ta tổn khí, cho nên cái thời gian đó, niệm trì đó nó vừa phải, đừng quá dài. Mà nhất là sau khi ăn cơm xong là đừng có niệm, vì nó sẽ ém ơi ở vùng bao tử, dẫn đến tình trạng đó làm cho bao tử về sau này đó bị bệnh. Phần 4, đối tượng nhận thức của ý thức. Thứ nhất là tánh cảnh, là cảnh giới sự vật trong chính nó, gọi tắt là cảnh chính nó, the realm of things in themselves, hay còn gọi trong triết học đó là sự vật chính nó. Và Kant gọi đó là sự vật thân. Thì tánh cảnh này đó, nó đều có cái bản chất tức là thể, tướng là hình thù, và cái chức năng đó là dụng. Tánh cảnh là khái niệm được các nhà Du và Tông sử dụng để chỉ cho trạng thái nhận thức cảnh vật mà thói quen dán nhãn đặt tên của chúng ta một cách chủ quan lên trên đó chưa có. Tức là nó chưa bị cái tình trạng dán nhãn đặt tên của chúng ta. Thế ví dụ như cái bài học này, mỗi một dân tộc của 7 tỷ 8 người trên quả địa cầu này đó có cái cách phát âm khác nhau. Và khi chúng ta giao tiếp giữa hai người trở lên khác hệ ngôn ngữ, nói ví dụ như tiếng Anh và tiếng Việt đi, thì người Anh sẽ đọc là table, chúng ta đọc là cái bàn. Mình đọc cái bàn thì những người nói tiếng Anh ta không hiểu là cái gì, còn những người nói tiếng Anh đọc chữ table thì đối với người Việt Nam không học tiếng Anh thì cũng không hiểu đó là cái gì. Và lúc mà mới giao tiếp giao lần đầu thì dĩ nhiên người ta sẽ ngại nói, vì đó ai hiểu gì đâu. Thì lúc đó đó là cái phần đầu của cái tánh cảnh. Mình chỉ nhìn quan sát cái bàn thôi chứ mình chưa có phát biểu đặt tên cho nó. Còn khi dán nhãn đặt tên rồi thì cái thái độ cảm xúc qua bối cảnh văn hóa và tính chủ quan của chúng ta nó đã bắt đầu áp đặt lên trên rồi. Thì lúc đó đó, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ không còn là trung lập nữa. Thì tánh cảnh đó, nó phù hợp cho nhận thức của như lý tắc ý và chánh chư kiến để mở được trí tuệ. Thì ý thức đó, vẫn có khả năng tiếp xúc với tánh cảnh, nhất là trong cái tính tác động. Khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, sân xúc chạm, nhưng mà chưa có cái sự hình dung của ý thức, thì tánh cảnh nó vẫn diễn ra, nhưng mà thời gian của nó là rất ngắn, một tích tắc thôi, tức là cái đơn vị thời gian nhỏ nhất. Mà sau đó là bắt đầu chúng ta can thiệp à. Thì Thành Chí Thuận Lượng nêu ra có một số về phân loại đó. Thì có thứ nhất á, là vô bản chất tánh cảnh, tức là các ảnh tượng trong năm giác quan, tức là được các giác quan thâu tiếp, nhưng mà chưa có thể hiện cái sự nhận xét, đánh giá, thái độ, quan điểm về nó. Thì chúng ta tạm gọi đó là, đây là bản phôi hay là cái khuôn của sự vật, cái phôi của sự vật thôi, chứ còn chưa có cái định danh. Đây gọi là vô bản chất. Trường hợp thứ hai đó là hữu bản chất tánh cảnh, tức là cái cảnh thật của từng giác quan. Và đây là bản chất, bản chánh của sự vật, được làm từ phôi hay là được làm từ cái khuôn. Thì lúc đó là chúng ta đã thể hiện cái thái độ, quan điểm ha. Cho nên ví dụ như là khi mà nhà vườn á, người ta hái trái cây đi, nó tùy theo loại trái, nhất là trái xoài, trái cam, trái quýt, trái táo nha, người ta đều có phân loại. Trái chuối cũng vậy, nó chia làm 3 loại. Loại tốt nhất, tức là ta quy định lên loại to bao nhiêu nha. Dĩ nhiên là không có trái nào bị hư. Thứ hai là loại vừa, thứ ba là loại nhỏ. Thì loại to nó bán bao nhiêu tiền, loại vừa bán nhiêu tiền, loại nhỏ bán nhiêu tiền. Đó thì tự hữu bản cho tính cảnh. Trong trường hợp này của con bắt á, là người là phân loại đó, người ta sẽ làm rất là máy móc, nhất là người Ấn Độ. Quý vị thấy là họ làm lẹ lắm, họ chia ra ba cái thúng cho đây. Phía trước là một đống trái cây, xong rồi bóp rất là nhanh. Mà nhìn mình muốn bỏ con mắt luôn, nhưng mà họ phân được rất là rõ, không có lỗ. Cái trái to không bỏ vô cái lỗ vừa, cái trái nhỏ không bỏ vào cái lỗ trái to. Nó biểu diễn luôn, làm tốc độ. Thì trong trường hợp này đó, là người ta đã có cái nhận định tính chất giá trị rồi. Giá trị của trái cây đó, loại lớn thì dù được bán là 1 đô, là vừa bán 70 sen, là nhỏ bán 50 sen chẳng hạn. Nhìn vào đó người ta đã tính được cái hệ giá trị theo cái quy chiếu mặc định của chủ nhà vườn. Còn vô bản chất tính cảnh đó, người ta chỉ nhìn thấy đây là một cái khối các trái cây thôi. Rồi trái cây đó bán giá rẻ, giá vừa, giá thấp, người ta không quan tâm đến, chỉ nghĩ đơn thuần là trái cây thôi. Thì cái này đó, nó tương đương với bài kinh Bahiya. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Cái đó được hiểu tương đương trong duy thức học đó là gì? Vô bản chất tính cảnh. Trường hợp thứ hai đó là đế chất cảnh. Tiếng Anh nó dịch là the rim of presentation. Đó là cảnh liên đế với bản chất. Cảnh gần với tánh cảnh nhất nhưng không phải là tánh cảnh. Nó có hơi hướng của bản chất, như là sự quẩy theo, sự đèo theo, sự mang theo, sự dính theo. Nó gần với tánh cảnh nhưng mà chưa phải. Đế là mang, chất là bản chất. Đây là cái phân biệt rất là chi tiết, để chia ra làm hai. Thứ nhất á, là chân đế chất, tức là nó liên kết với bản chất thật của đối tượng được nhận thức. Trường hợp thứ hai đó là tợ đế chất, tức là nó mượn hình ảnh trong thực tại rồi tái tạo ra một cái hình ảnh mới. Hình ảnh mới này nó không phản ứng được thực tại. Ví dụ như là người trung vọng. Nhiều cô nàng đó là bị dướng vào cái người trung vọng, tại vì phụ nữ là nghe bằng lỗ tai, dẫn đến yêu bằng lỗ tai. Khi mà nghe những người ta trả lời trên các cái kênh radio thì dĩ nhiên người ta phải tuyển những cái giọng rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp, thân thiện, nhiệt tình. Mình nghe đó mình đâu có thấy mặt người người nói đâu. Rồi nhiều cô nàng nó mơ tưởng nghe cái giọng đó ấn tượng quá. Khi mà hẹn gặp ra ngoài thực tiễn đó, nhìn thấy cái người thật đó, cái đó, ồ cái này không phải, không phải là cái người mà tôi nghĩ đó. Tại lúc mà nói ở trên đài thì người ta bắt buộc phải nói theo cái phát âm đó. Cái phát âm trước năm 75 là nó khác, phát âm của sau năm 75 là khác. Đó là cái phong cách phát âm. Người ta phải học. Nhà chùa tôi có Phật thâu, thì tôi có các văn nghệ sĩ là Phật tử làm ở đài truyền hình, đài radio. Họ là phát thanh viên hoặc là diễn viên lồng tiếng, thì mới mời họ huấn luyện cho các Phật tử có năng khiếu. Thì Phật tử năng khiếu là chưa từng trải qua cái khóa học, nhưng mà khi mà ta nghe cái giọng người đó đọc chừng một phút thông qua cái iPhone thôi, thì ta biết là giọng này nếu huấn luyện sẽ trở thành giọng hay, thì đem về huấn luyện để mà tham gia đọc sách đó Phật giáo. Và cái giọng mà của các phát thanh viên đó nói hàng ngày nó khác hoàn toàn vậy quý vị. Tôi có nghĩ là cái giọng nói lúc mà phát thanh ở trên đài và cái giọng đó thật là một, cũng có. Tương tự, nhiều cô nàng á say mê những anh đóng hài, cứ nghĩ là anh đóng hài đó anh sẽ mang lại niềm vui nụ cười cho mình. Vì phụ nữ ta thích được chiều chuộng về cảm xúc mà. Ở nhà đó mấy ông đó không có biết nói để người khác cười đâu. Nó thật với quý vị đó. Trên sân khấu, lên sân khấu là một người hoàn toàn khác, nhưng mà xuống sân khấu là một người hoàn toàn khác. Cho nên đừng có mơ tưởng. Quý vị có biết hai hiện tượng âm nhạc không? Cách đây 20 năm, thứ nhất là Nguyễn Huy. Có biết cậu bé Nguyễn Huy không? Có biết không? Hoặc là không biết hả? Không biết là tốt. Nó nghĩa là không có nghe nhạc đời là tốt. Tại vì tôi làm về văn hóa Phật giáo 15 năm ở giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 5 năm đầu là thư ký, 5 năm giữa là phó ban chánh thư ký, 5 năm cuối là trưởng ban. Tôi về hưu năm 2017. Khi mà làm như vậy là tiếp xúc với nhiều ca sĩ lắm, mấy mời ta tham gia vào các cái chương trình là hội diễn văn nghệ Phật Đản, Du Lan, Tết. Thì cái cậu bé này 20 năm trước là nó đình nó đám trên thị trường sân khấu Việt Nam. Và cậu ấy đó trở thành là một trong những nhân vật hit của chương trình. Cái lúc đó cậu ấy 6 tuổi thôi, 5-6 tuổi thôi, mà diễn hai cái chân như là Michael Jackson. Toàn là ca những bài ca thất tình của người lớn. Nó lạ, tại con nít mà biểu đạt cái cảm xúc, cái giọng trong trẻo dễ thương. Đến bây giờ cậu ấy khoảng 30 tuổi, người ta không chấp nhận cậu ấy nữa, vì cái hình ảnh dễ thương, trẻ trung, mảnh khảnh. Bây giờ cậu ấy hơi bị mập rồi, bị trầm cảm nên giảm nó mập. Nó trở thành là một cái khoảng cách rất là lớn, và làm cho khán giả không thể chấp nhận Nguyễn Huy của thời lớn, mà chỉ chấp nhận Nguyễn Huy của cách đây 20 mấy năm thôi. Cậu ấy diễn hài chung với Hoài Linh trong nhiều cái chương trình, Hoài ca, diễn hài, đóng kịch, không có gì mà cậu này làm được. Mày làm sáng tạo nha. Nhân vật thứ hai đó là Xuân Mai. Cái này mấy thầy với cô có biết không? Cho biết cô thì biết. Thì cũng 20 mấy năm trước á, cô bé này là cũng đó đình đó đám. Do vì cha mẹ cô bé này là hai ca sĩ hết mà. Đó. Tú Cảnh và dì Thu, tôi quên rồi. Đó, hai vợ chồng, cha mẹ đều là ca sĩ và có một cái phòng thu riêng. Cái phòng thu đó tên là Con Cò Bé Bé. Thì sản xuất cho con gái của mình đó hàng trăm video. Mà lúc đó đó là tạo ra một video không phải là chuyện dễ. Việt Nam chúng ta bị lạc hậu so với thế giới do bị cấm vận. Thì bây giờ đó, thì sau cái thời mà vàng son, đến đâu cô bé này 9-10 tuổi gì đó là đi với mẹ sang Mỹ định cư. Thì tốt nghiệp đại học, cô bé này cũng trở về đây, đang cũng khoảng 30 tuổi, tham gia biểu diễn, người ta không đón nhận. Vì người ta chỉ dướng vào cái hình ảnh xuân mai của lúc 6-7 tuổi, 4-5 tuổi. Lúc 3 tuổi là cô bé này có biểu diễn rồi. Và tôi có thâu ở phòng thâu của cô bé này đấy, mấy lần. Cho nên là hồi nhỏ đó thì tới cũng gặp cháu này mấy lần. Nó thông minh, kháo khỉnh, dễ thương. Nhưng mà khi trở thành một người lớn thì nó đâu còn dễ thương giống như ngày xưa nữa. Thì cái tợ đế chất á, nó làm cho chúng ta là gì? Cứ bám vào một cái hình ảnh tưởng tượng của từ quá khứ, hay là tưởng tượng trên cái nền tảng của hiện tại mà mình không nhìn thấy được mặt. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy được thực tế, cái là thôi, không phải là nhân vật mà tôi muốn tìm kiếm. Người trong mộng, ý chung nhau. Trường hợp thứ ba là đọc ảnh cảnh, the realm of mirror images, tức là cảnh giới các hình ảnh đơn thuần tồn tại trong hoạt động ý thức, là ảnh tượng đơn độc. Thì các nhà duy thức tâm nó chia ra làm các nhóm. Thứ nhất, hữu bản chất đọc ảnh cảnh, tức là nương vào năm thức giác quan rồi tạo ra ảnh tượng để phan duyên. Tức là các cái nhận thức tồn tại trong ý thức của mình, nhưng mà nó có cái bản chất thật. Ví dụ như là ai đó không có xem biểu diễn thì nghe đi, nghe giọng ca của Nguyễn Huy hay là giọng ca của Xuân Mai thì rất là trẻ trung và dễ thương. Thì đó là có bản chất thật chứ không phải là cái sự tưởng tượng. Còn nếu ai đó mà tưởng tượng nha, là thầy Dược Từ hồi lúc 6 tuổi ca hay lắm, thì cái đó là gì? Vô bản chất đọc ảnh cảnh. Tức là mình tưởng tượng ra một cái thứ mà nó không có thật ở trong thực tiễn. Hoặc là ai đó nói tuyên bố rằng đó là ông thầy Dược Từ ông tụng kinh rồi đó, ai mà ta nghe xong rồi ta đi muốn trở thành Phật tử hết. Nên làm gì có tụng kinh người ta nghe ta buồn ngủ hết thì đúng không? Thế nó tụng kinh mà người ta trở thành Phật tử là không có rồi. Thế là tưởng tượng ra những thứ có thật. Như vậy cái khoa học diễn tưởng đại đa số là tưởng tượng những thứ có thật nhưng mà rất hấp dẫn. Ví dụ như những cái tưởng tượng là cuộc chiến của các vì sao. Cái khoa học diễn tưởng đó là phim đó, coi mê chết luôn về cái sự phong phú tưởng tượng của con người, nhưng mà làm gì có sự thật. Thì trong các cái khoa học diễn tưởng thỉnh thoảng á, nó chỉ có tỷ lệ 1% được biến trở thành hiện thực mà. Nên đi trước ý tưởng, tưởng tượng đó đi trước, thì sau đó hiện thực đó được phát sinh. Ví dụ như mấy chục năm trước có bộ phim mà Người Trẻ Tóc Bạc, không phải là do cái giống dân của họ ở châu Âu ha, tóc giống dân bạc trắng hoặc là tóc vàng ánh á ha. Còn này đó là cha mẹ đó, là tóc đen. Nhưng mà sinh ra cái cậu bé này nó tóc bạc phơ. Đó là tưởng tượng không có thật. Ngay cả những người bị bệnh bạch phiến đó, nước da trắng bóc đó, thì cũng không có thể có tóc bạc như thế được. Còn mấy cái phim như là chuyện người ta thường hư cấu, ngủ một đêm do suy nghĩ quá mức sáng mơ tóc bạc phơ, cái đó là không có thật. Nên nó tôi là vô bản chất đọc ảnh cảnh. Là gì có thật mà một đêm mà tóc đen trở thành tóc trắng, không có chuyện đó. Thì giờ tôi là 53 tuổi thì 1/3 cái tóc tôi đã bị bạc. Nhưng mà trước tuổi 50 thì tóc nó đâu có bạc như thế, nó phải bạc từ từ. Còn những người mà tóc bạc phơ từ 60 tuổi trở lên, đó là tướng tuổi thọ, trắng bạc hết luôn. Hay đừng có buồn, cái đó là dấu hiệu của tuổi thọ. Thì đó là ba đối tượng nhận thức của ý thức và năm thức giác quan. Thì để biết là cái bản chất của nhận thức như thế nào đó, thì chúng ta cần làm quen với cái một số cái khái niệm sau đây. Thứ nhất là hiện lượng. Thì tiếng Anh nó gọi là perception. Thì chúng ta có thể dịch tâm đa đó là gì? Trực quan. Nó khái niệm trực quan trong triết học, trong vật lý học, trong tâm lý học thì sinh viên có học qua anh ta đều biết. Hiện là hiện tiền, nó gồm có hai thứ. Thứ nhất là không gian tại đây. Thứ hai đó là thời gian bây giờ. Cái hiện tiền nó bao giờ nó phải gồm có hai yếu tố này. Lượng là nhận thức hay là đánh giá. Như vậy hiện lượng dịch sát nghĩa trong Hán Việt tương đương với Việt Nam, đó là nhận thức hiện tiền, tức là nhận thức các đối vật bây giờ và tại đây. Bây giờ tức là cái thời khắc đang diễn ra, và tại đây tức là trong cái không gian mà chúng ta đang có mặt này, chứ không phải nói về những cái thứ khác. Thì cái trực quan là nó đánh giá sự vật ngay cái thời điểm mà các giác quan tiếp xúc với. Thì lúc đó đó nó chia ra làm hai. Thứ nhất là cái tích tắc đầu. Thì phần lớn á, cái trực quan này đó là đúng. Thì gọi đó là chân hiện lượng. Còn từ cái tích tắc thứ hai trở đi thì nó chia ra hai, tở hiện lượng và chân hiện lượng, tức là trực quan đúng và trực quan sai. Nghĩa là trong cái tích tắc một là nó chưa có can thiệp ý thức chủ quan vào, thì cái trực quan đó là đơn thuần là cái thấy đối với con mắt, đơn thuần là cái nghe đối với lỗ tai, vân vân. Còn tích tắc trở đi thì bắt đầu thái độ của chúng ta can thiệp vào, có những cái thái độ can thiệp đúng và có những cái thái độ can thiệp sai. Như vậy chúng ta chỉ nhớ là chữ chân là đúng và chữ tợ là gần đúng. Gần đúng trong nhận thức tức là sai. Gần giống có nghĩa là khác với. Gần đúng có nghĩa là không phải. Xích chúng có nghĩa là không chúng gì hết. Tức là mình nói an ủi về cảm xúc, tôi xích nữa là trúng số độc đắc. Không có xích nữa. Một là anh trúng, hai là anh không có trúng. Một là trúng số, hai là trúng gió thôi, chứ không có nói là xích trúng được. Trường hợp thứ hai đó là tỷ lượng. Thì nó tương đương á, trong triết học và tâm lý học hiện đại gọi là suy luận. Suy luận thì nó cũng có hai, tợ và chân, tức là suy luận sai và suy luận đúng. Cho nên dân gian Việt Nam mình có câu rất là hay: thấy vậy mà không phải vậy. Bởi vì chúng ta rất dễ bị cái giác quan nhận rất sai. Như tôi cũng đã nói lần trước á, nếu quý vị vào trong những cái trang giải mã về ảo thuật đó, quý vị sẽ thấy tất cả không có gì đó là phù phép, thiền liên, thần bí gì hết trơn. Toàn là những kỹ xảo mà do trong cái không gian sân khấu ta thiết kế màu như thế, các cái dụng cụ như thế, nó làm mờ mắt chúng ta và mình không nhận diện ra thôi. Chứ tất cả nó đều là làm bằng kỹ năng. Thì quý vị có thể vào cái trang Facebook Budo, thì nó và nhiều cái trang Facebook khác nó giải mã về các cái nhà nhân vật ảo thuật nổi tiếng thế giới. Thấy rất là ly kỳ, nếu mình coi cái phần đầu có từng cái, mỗi cái giải mã nó chỉ có khoảng chừng 6-7 phút thôi, thì phần đầu là 1-2 phút biểu diễn thật, sau đó ta mới thuyết minh, ta giải thích cái cách đó cấu tạo thế nào, nếu quý vị sử dụng các dụng cụ tương tự với vị làm cũng giống như hệt vậy, không có khác. Có nghĩa là cái ngành ảo thuật là có thể học được. Và cái hay của các ảo thuật gia là gì? Họ sáng tạo ra cái tiết mục biểu diễn đó trước hơn những người khác. Thế thôi. Rồi họ có muốn truyền nghề lại cho người khác hay không là chuyện của họ. Thì những người mà giỏi thì trong một kiếp người, người ta có thể sáng tạo ra là vài chục cái kỹ xảo để ảo thuật. Còn có nhiều người khác đó, thì chỉ thừa kế thôi chứ không có sáng tạo ra một cái gì. Như vậy đó, coi ảo thuật á, thì phần lớn chúng ta rơi vào cái tợ tỷ lượng, tức là nhận thức suy luận sai. Vì mình tưởng nó là thật, thực ra nó toàn là kỹ xảo hết, không có gì thật ở trong đó, chứ là không có phép màu. Và nhất là những cái video clip người ta đưa trên mạng để người ta chủ yếu là ta bán view. Đối với thị trường của Mỹ và châu Âu á, thì trung bình 1 triệu view đối với một clip 3 phút thì người sản xuất nó sẽ được hưởng đó, tối thiểu là 1.000 Mỹ Kim từ công ty YouTube. Và các kênh trẻ em là kênh hái ra tiền nhiều nhất. Nào giờ tôi không để ý kênh trẻ em, vì trong mấy ngày qua đó tôi tập trung làm 160 bài nhạc cho trẻ em. Thì tôi mới đi vào các kênh trẻ em để mà xem thử. Một bài ca của các cháu thôi, từ vài triệu view cho đến là 75 triệu view. Là khi ca sĩ lớn tuổi mà lỗi lạc xuất sắc á, nhưng kiếm 1 triệu view cũng đỏ con mắt à. Tôi có một bài ca sĩ là được nhiều người mến mộ thì nó được 10-20 triệu view thôi. Mà con nít nó cà nha, giọng thì nó bình thường, nó đâu có đến nỗi là xuất sắc, tại nó đâu biết lứa lái, nhá giọng, nhắn giọng, nó là giọng chân phương à. Nhưng mà cái lượt view nó rất là, vì trẻ em nó nhiều ở đâu cũng, chứ đa số mà trẻ em đó, khi nó coi là lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 chứ phải coi một lần à, bao nhiêu lần à, thì rõ ràng cái số lượng nó hít người cướp lắm. Thì trở lại vấn đề á, của tỷ lượng, tức là so sánh hay là suy luận, xin lỗi, suy luận à, thì đó, bao giờ á, à, nếu mà bị cái can thiệp của cảm xúc và thái độ vô là phần lớn là suy luận sai, không bao giờ trúng được. Mình nghe giọng nói của Hòa Thượng Thích Từ Thông nha. Nếu quý vị mà chưa từng thấy mặt Hòa Thượng, cũng chưa từng đọc qua tiểu sử Hòa Thượng, không ai nghĩ rằng Hòa Thượng là 95 tuổi. Giọng còn rỗn ráng, khỏe mạnh. Chứ lúc nào Hòa Thượng về có mặt thì thôi, chứ còn khi mà Hòa Thượng còn sống, Hòa Thượng nói là vẫn rỗn ráng vậy. Cho nên mình nghe, mình tưởng tượng thì chắc là một người nào đó chừng ta U40 mà cái sức nói của Hòa Thượng rất là khỏe, nên mình không thể hình dung được. Như vậy, ai đưa cảm xúc và thái độ chủ quan vào trong tiến trình suy luận thì đại số kết quả của nhận thức đó là sai. Thì em phụ nữ bị rơi vào cái này nhiều, nhất là những chị em mà có máu quặng thư đó, họ ghen đủ thứ kiểu chứ, và ghen một cách là cực đoan luôn. Có một cặp đệ tử của tôi ở bên Đúc á, cô vợ đẹp, giỏi, làm MC thì tiếp xúc với nhiều người. Ông chồng á thì hiền, cả hai đều là Phật tử. Và ông chồng không bị bệnh ghen, thường là bệnh ghen là phụ nữ ta bị, mà trong trường hợp này là ông chồng bị. Cho nên mà khi đi đâu đó nha, hai vợ chồng đang đi mà cô vợ dừng lại gặp một người bạn thân là khác giới phái đó, mà ngó chút xíu thôi là về là ông nổi xung báo lên rồi. Ông nghĩ rằng là ông bị là khinh thường, Vợ ổng là có vấn đề với cái người nam đó. Mà thực tế ta giao tiếp bình thường, bạn bè sau nhiều trung tâm gặp lại đứng giữa đường nói 5 phút 10 phút cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với người ghen á thì ta khó chịu lắm. Người ta sợ bị mất. Cái căn bản của ghen là gì? Sợ bị mất. Người ta muốn độc quyền chiếm hữu rồi. Và không có tự tin để bản thân mình. Thì thường đó, gặp những người khác đó, thì dù không phải là bạn mình nhưng mà bạn của vợ thì mình vẫn ngồi nói chuyện chung ba người, uống cà phê, ngồi tán dóc nhau chút xíu cũng là chuyện bình thường. À, nhưng mà cậu này cũng ghen gớm lắm. Thì hai vợ chồng nhà tôi tư vấn vào năm 2003 đó, thì tôi phải yêu cầu hai người tôi dưỡng, tức là giả sử gặp trường hợp như thế thì mình nói qua lo chuyện vài ba câu đi chứ đừng, lúc nào mà không có chồng mình hãy nói tiếp, mà có chồng nó đừng có nói nữa. Nói nữa thì ông nổi xung thiên lên, mình cũng tội nghiệp ổng, vì cái bệnh của ổng nó vậy chứ không phải là ổng muốn vậy nha. Và còn bản thân người chồng phải bình thường hóa, đơn giản hóa, đừng có cảm xúc hóa, đừng có cường điệu hóa, đừng quan trọng hóa đó. Thì hai bên phải tương nhượng, bên nào cũng phải giảm xuống để cho cái cơn ghen nó không bùng phát. Và rất may đến bây giờ thì cặp vợ chồng này là vẫn còn rất là hạnh phúc sau mấy chục năm. Chứ còn sống với người ghen là khổ lắm. Trường hợp thứ ba là phi lượng. Thực ra chỉ cần có hai trường hợp là đã đủ, nhưng mà các nhà du già đó thì đưa ra trường hợp thứ ba là phi lượng, tức là nhận thức sai. Thì trên thực chất đó là hiện lượng, tức là trực quan và suy luận á, đều có tợ và chân. Tợ là sai và chân là đúng. Thì vậy cái phần phi lượng đó không cần thiết phải đặt ra, vì mỗi loại hình nhận thức đó nó đã có đúng và sai rồi. Nhưng mà vì muốn cho ta nhận rõ nó có cái nhận thức sai đó, cho nên là các nhà du già tách riệt ra thành một cái loại thứ ba. Còn về tính chất á là nó gồm có thiện, ác và vô ký. Tức là tính chất của ý thức và cái giác quan. Thực tế là cái ý thức là chính. Có cái là suy nghĩ về việc thiện, có điều thì suy nghĩ về việc ác, có trường hợp á là đứng trung tính, trung lập, không có thiên về bên này, không có ngã về bên kia. Nên tông du già đó của Trung Hoa đó, cụ thể là ngài Huyền Trang mới thêm 6 chữ vào ý thức đó, rất là hay: công vi thủ, tội vi khôi. Nếu nói về cái công thì ý thức là đứng đầu, nếu nói về cái tội, ý thức cũng là trước nhất. Thì mình nghĩ về thiện là nó, mà nghĩ về ác cũng là nó. Sáng tạo, phát minh, sáng kiến, những điều có giá trị cho cuộc đời cũng là nó. Còn phát minh, sáng kiến, sáng tạo những thứ tào lao, gây nỗi khổ, niềm đau cũng là ý thức. Thì vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải huấn luyện tâm để cho hoạt dụng của ý thức theo chiều hướng tích cực, để cho mình và hữu ích cho đời. Chúng ta tạm ngưng tại đây, nghỉ giải lao. Xin lỗi, cho nó còn chút rồi cho hết luôn. Phần cuối cùng đó là quan hệ với tam nghiệp. Thì ý thức đó, được các nhà du già khẳng định đó là có thể đồng hành với 51 thái độ tâm, tức là tâm sở. Ý thức là đạo diễn các hành vi của thân, cũng là đạo diễn của các hành vi của tâm. Nó là cái cơ quan tạo nghiệp, bao gồm á lên kế hoạch, thực hiện bằng các phương tiện. Và kinh Pháp Cú 65 á nhắc chúng ta một điều đó: thiện hay ác cũng do ý thức tạo ra, thanh tịnh hay nhiễm ô cũng do ý thức tạo ra. Không ai làm cho ai nhiễm mô, không ai làm cho ai thanh tịnh, tức là không có làm giùm được, mà phải do tâm thức của mình muốn việc đó. Muốn thì làm được, mà không muốn thì chúng ta phớt lờ, bỏ lơ, không quan tâm, không để ý, và cuối cùng thì không có được cái giá trị đóng góp. Thì nói tóm lại thì bài hoạt dụng ý thức này đó, chúng ta thấy là nó có nhiều cái phạm vi hoạt động. luôn luôn đồng hành với năm thức giác quan, rồi tạo ra các loại nhận thức đúng thông qua trực quan, rồi tạo ra các loại nhận thức đúng và sai thông qua suy luận. Thì vấn đề còn lại là làm thế nào để chúng ta giúp cho ý thức đi theo chiều hướng đúng. Thì chúng ta phải dựa vào nhân, duyên, quả, rồi các kiến thức về quy luật, các kiến thức về Phật Pháp, các cái quy luật về đạo đức, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, để bất cứ một cái phán đoán nào của chúng ta đó đều phải là phản ánh được sự đúng. Thì đây là cái mục đích của việc là nghiên cứu về tính năng của ý thức.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.